Bảy La Mã. Đến trước bàn sấy ông giám đốc Đại Việt học hiệu là Tú Anh. Ông chủ rất trẻ tuổi của mình. Long mở quyển sổ lớn, cầm bút chì dò vào cột chữ số, vừa đọc vừa nói. Thưa ông, tính đến mùng 10 này thì số tiền học phí thu được cũng đã khá lắm. Năm thứ tư, học sinh trả hết cả. Năm thứ ba, năm thứ hai và năm thứ nhất chỉ độ 10 học sinh tất cả, khất đến cuối tháng. Còn lớp nhất thì 25 học sinh thiếu tiền, lớp nhì 7 người, lớp 3 16 người. Còn lớp dự bị và lớp đồng ấu thì vì ông chưa ra lệnh giảm 10 hay 30% nên chưa thu. Mai thì thầy thu một lượt đi. Hạ cho các cô các cậu ấy 30% học phí. Còn cái bản thống kê của thư viện thì ra sao? Long lại sờ một tập giấy đánh máy, nhìn vào rồi đáp. Tháng này có 200 học sinh mượn sách của thư viện. Trong số đó thì 6 phần 10 đọc tiểu thuyết tình, 4 phần đọc truyện trinh thám, mà chỉ có 2 phần mượn sách học mà thôi. Thế số tiền học phí thu được bao nhiêu? Bẩm tổng cộng 564 đồng. Ông giám đốc thở dài một cái rồi bảo. Thôi được, thầy lên mà ăn cơm. Long cúi chào, rồi quay ra được 10 bước, thì ông chủ trẻ tuổi lại gọi lại. À này, hay thầy hộ tôi một việc đã nhé. Vâng. Thầy đừng ăn cơm nữa, lấy ở két một đồng bạc mà đi ăn hiệu. Nhưng mà trước khi đi ăn thì hãy lại cái tiệm thuốc viện chú Sánh ở hàng buồm hộ tôi một việc này đã. Bẩm vâng. Đây này, thôi thì chắc thầy cũng chẳng lạ gì cái việc bậy bạ của ông cụ nhà tôi mà vừa rồi tờ báo Lưỡng Kỳ nó đăng tin đã loạn cả lên. Long làm bộ ngớ ngẩn mà rằng. Bẩm việc gì thế ạ? Thưa ông, quả độ này tôi không đọc báo. Ông chủ ấp úng. Nguyên ông cụ nhà tôi... Ông cụ nhà tôi vừa rồi có làm một việc nài hoa ép liễu, kể cũng bậy bạ lắm. Thế rồi cái thằng con riêng của ông cụ, một thằng con mất dạy mà ông cụ không nhận nữa, không biết làm thế nào lại rõ việc ấy. Chẳng biết nó là đứa chống mồm chống miệng, hay là vì nó thù ông cụ mà nó cứ rêu rao lên cho mọi người biết cái chuyện xấu hổ ấy. Hôm qua tôi có đến tiệm tìm nó thì lại không gặp. Vậy bây giờ thầy lại tìm nó giúp tôi. Tên nó là thằng Vạn, nhưng mà thiên hạ cứ quen gọi là thằng Vạn tóc mai. Thầy tìm được nó rồi thì kẽ bảo nó đại khái rằng tôi, Tú Anh, con sai trưởng cụ Nghị Hách, nghĩa là anh em cùng cha các mẹ với nó, muốn mời nó lại chơi để bảo nó rằng nó đừng xêu xao ông cụ nữa thì chính tôi xin với ông cụ cho nó được hẳn một cái nhà. Thầy nói thế rồi kéo cây nó về đây cho tôi. Vâng. Thầy nên khôn khéo một chút nhé. Thằng ấy nó vô nghĩa lắm. Vâng. Thế thì tôi chợt nhớ ra chuyện ấy rồi. Chuyện xảy ra hình như cũng đã quá nửa tháng. Mà nghe đâu như cụ Nghị nhà ta bỏ ra những 500 đền cho bố mẹ cô gái quê vừa rồi cơ mà. Cái gì? Ai bảo thầy thế? Thiên hạ đùa nhau thế thì phải. Ông giám đốc thở dài một cái. Mình tự chủ mình. Không có một ai là không biết nữa. Rồi nói với người thư ký. Không, đấy là họ đột nhàm. Ông Nghị nhà tôi sẽ cưới cô bé ấy làm vợ lẽ thì mới là đền bù được cho cả một đời bị hại của người ta. Long tái xanh mặt, vội quay nhìn ra phía khác, rồi cúi xuống đất nhặt một cái đanh ghim để giấu sự xúc động rất mạnh đã hiện ra cả thần thái. Hồi lâu chàng hỏi chủ. Bẩm, lấy làm vợ thì phải có phép cưới hẳn hoi. Phải. Mà lại có cả cụ Nghị bà Ưng Thuận. Cái đó đã hẳn, lễ cưới sẽ rất trọng thể, rất linh đình. Bẩm, chính cụ Nghị ông muốn lấy người gái quê ngu đần ấy về làm thứ phòng mà ông không phản đối. Sao tôi lại phản đối? Ấy là chính tôi bắt ép ông cụ nhà tôi phải xử sự như thế, cho bỏ với cái lúc càn bậy, chứ có phải ông cụ tôi muốn thế đâu. Long gượng cười mà rằng, thưa ông, tôi tưởng chẳng cần phải thế. Cứ đền cho họ vài trăm bạc, họ muốn lấy ai thì lấy, có được không? Ông chủ trẻ tuổi so vai, nghiêm khắc mà rằng. Thầy đừng nói càn. Cái tình tiết của một người con gái, dù là gái quê đần, thì cũng là đáng quý lắm. Ông cụ ấy đã phá tân người ta, thì ông cụ ấy phải lấy hẳn người ta. Mà lấy làm bà hai hẳn hoi, chứ không phải mua về làm hầu như những người khác. Long xoa tay, lễ phép hỏi lại. Bẩm xin ông tha lỗi cho, thế ngộ người ta không bằng lòng thì sao? À, cái ấy có thể xảy ra được lắm. Vì bố người ta cũng là một nhà nho hẳn hoi. Mà một nhà nho thì vẫn khí khái lắm. Nhưng mà tôi tưởng việc ấy rồi thành được là vì cái kiện theo đuổi còn dở dang thì chẳng may cho ông đồ lại bị quan đồn truy tố về tội không xin phép mà lại mở trường tư. Ông ta dạy 6 đứa trẻ con, nghĩa là sai nghị định. Hiện giờ thì ông đồ vẫn được tại ngoại hậu cứu, nhưng nay mai tòa án xét xử thì thế nào rồi cũng phải tù. Nếu phải tù thì tất cả gia đình ấy cần tiền. Mà tôi bảo ông cụ nhà tôi đem 1000 bạc đến thì còn gì mà trả cưới được. Vừa lấy một người đã chót ngủ với mình làm chồng, lại vừa có tiền chạy trọt cho bố, thì có phải là một việc nhất cử lưỡng tiện không? Bẩm, thế đã bị bắt chưa ạ? Chỉ thấy nói bị truy tố, chứ bị bắt chưa thì không hiểu. Nghe đến đó, lòng cúi đầu xuống, lo sợ, không thể giấu được nét mặt nữa. Chân và tay chàng đều run bần bật lên. May sao ông chủ của Long ngắt chuyện mà sục chàng. Ô hay, thầy đi ngay đi chứ. May quá, Long làm ra bộ, hấp tấp bước ra ngoài Đại Việt học hiệu. Chàng gọi xe, bước lên, bảo phu kéo đến phố Hàng Buồm. Câu chuyện Tú Anh vừa khở cơ kể lại, khiến chàng như cái đồng hồ đứt mấy dây tóc. Nhưng chàng cứ phải cố giữ nét mặt điềm tĩnh, cho khỏi khớ trong công cuộc xỏ la. Xe đỗ trước một hiệu phở nhỏ, một ngọn đèn đất leo lét chiếu vào một con gà, một miếng thịt bò, vài dây ớt đỏ, với mấy cây sau cải làn, sau cần tây. Hiệu vắng vẻ như bãi sa mạc. Chủ hiệu, một chú khách ngồi ngủ gật, hút một cái điếu thuốc lá bào. Lộc nói, xin phép chú, tôi lên trên chú sánh. Hậu lắm. Lòng thoăn thoắt bước qua 4 cái bàn. Một cái bếp thì đến một chỗ tối om. Trong túi hiện ra, tỏ tỏ mờ mờ, một dãy 10 cái buồng, mỗi buồng có cái phản, mỗi phản có một cái màn xếp che, mỗi màn xếp có treo một xô cá mắm mực. Buồng nào cũng cách nhau bằng một lần cót. Buồng nào cũng có một cái hỏa lò bốc khói xanh mù. Tiếng trẻ con khóc, tiếng mỡ nổ lanh tanh trong xanh đồng. Tiếng chó con bú mẹ un ùn. Cách nghĩa rằng trong chỗ tối tăm ấy có 10 gia đình hẳn hoi. Một thứ mùi tanh tanh rất khó tả, bảo rằng 10 gia đình ấy là 10 gia đình khách chú. Lòng cứ dẫm bừa lên lớp bùn quánh giữa lối đi, không sợ bẩn đến gấu quần. Đến một cái thang gỗ nhỏ, chàng đứng lại nhìn lên. Trên gác lụp sụp chỉ có một thứ ánh sáng héo hắt, thấy vang lên những tiếng so so do những cái cổ họng anh hùng kéo thật khỏe. Lòng, vì là lần đầu nên rón rén lên thang, vừa lên đến bậc nhất, đầu chàng đập phải cái rầm đánh búp một cái. Cùng giữa lúc ấy, có ngay một chuỗi cười vang lên, tiếng cười lẫn lộn của cả ta, tây đen, khách, tây trắng. Lòng dừng lại, đỏ bừng mặt, nhưng không phải họ cười cái đụng đầu chàng. Vì rằng sau chú cười kỳ lạ vào hỗn độn ấy, tức khắc có một giọng khàn khàn nói rất to. Ồ, thật đấy mà, cái thằng cha ấy nó đẻ ra moa, chính là vì một phút điên rồ của xác thịt đấy. Ha ha ha, ha ha ha, cũng vì thế mà Lúy bỏ ma me, chú thích hắn, ông ta tiếng Pháp, để ma me nghèo chết, rồi bây giờ Lúy lại trực từ đốt cặp moa. Cái đằng ấy bảo vì lẽ gì tớ lại không sửa thu. Lúy đẻ ra moa, mà Lúy chẳng bao giờ thèm nghĩ đến moa cả. Cái tiếng dâm của kỵ khách thì đã lừng lẫy cả mấy tỉnh. Long nhìn vào, thì người vừa nói những câu ấy là một thiếu niên mặt mũi võ vàng, hai bên tai có bộ tóc mai rất to, mặc áo gấm lam, ngoài phủ một cái áo dạ vai vuông, cái đầu tóc hung hung đỏ đỏ và quăn quăn kê lên trên mông một thiếu phụ mặt bự, những phấn mà môi lại tái nhợt, tóc búi, cổ có hết đeo kiềng, quần áo lối mới, cổ áo bành bè, cũng có ba đờ suy đờ phin hẳn hoi. Trước mặt cặp ấy là hai thiếu niên áo quần cực kỳ sang trọng. Các phản khác đầy những nhân viên làng bẹp, 5 người Việt Nam, 8 người khách, trong số đó có 2 ả sầm, 1 lính tây trắng và 3 lính tây đen và mụ đầm gần già. Nói xong, thiếu niên hôn vào đùi thiếu nữ đánh chút một cái, vỗ về người yêu một hồi mà rằng: bây giờ ở trên đời này, moa chỉ có ma quỷ này là thân yêu. Ô hay, chô đi chứ, các ngài. Chú thích, hút, tiếng lóng. tự tử bằng thuốc phiện là nhất, nhất, nhất. Long đến bên cạnh, lễ phép hỏi, xin lỗi, ngài là ông Vạn phải không? Vạn tóc mai méo sạch cái mồm, cả cười mà rằng, sao biết? Rồi Điệp Nhiêm bảo nhân tình, mình cứ việc chô đi, cho thật đủ, cho thỏa thích, chốc nữa ta sẽ đi nhận ở hiệu Nem. Hai người quần áo lịch sự cùng nằm quanh cái tính ấy đã ngồi lên dẹp chỗ cho Long. Vạn tóc mai bây giờ mới lại hỏi, sao đằng ấy lại biết tên tớ, đằng ấy muốn hỏi gì? Long ngồi xuống giường đáp, tôi là người làm của trường Đại Việt, nghĩa là của ông anh. Ông ta sai tôi đến đây tìm ông, mời ông lại chơi có việc cần. Cô ả nằm dưới đầu Vạn tóc mai đánh một câu, làm chó gì có việc cần. Cái thằng cha ấy hưởng gần hết gia tài của chúng tôi, bây giờ gọi đến chắc lại chỉ có chuyện không tốt. Biểu đồng tình với nhân ngãi ở chỗ ấy, Vạn tóc mai cũng tiếp. Có lẽ lắm, nhất là mẹ nó xử với chúng mình thì càng tệ. Nghe đầu bà lớn với mấy cô chiêu ở Hải Phòng cũng đem cái của chiếm được của chúng mình ra đồng bóng hết mà thôi. Rồi Vạn tóc mai giới thiệu cho Long biết hai người quần áo lịch sự. Đây, tôi giới thiệu ông biết, hai ông này là hai tay nhà báo. Một ông thì trợ bút cho báo Lưỡng Kỳ, một ông thì là chủ bút của tờ báo Cùng Dân. Hai ông thật là những người anh hùng nghĩa hiệp, hết sức bài bác những việc vô nhân đạo, hết sức công kích những kẻ cậy thế lực, kim tiền mà sự đều với người không có xu. Các ông ấy đều đã công kích kịch liệt cái việc hiếp xâm vừa rồi của Montpellier. Nhưng mà đằng ấy chỉ là kẻ làm công cho Tú Anh thôi nên đằng ấy không biết. Chứ tớ thì tớ biết nhiều điều đều giả của Montpellier lắm. Chú thích, cha tôi, tiếng Pháp. Tớ sẽ nói hết tất cả những cái tội ác của Lúy ở ngoài mỏ, ở trong sửa máy, ở đồn điền. Ông chủ bút tờ Cùng Dân đưa đón. Cứ kể như ông cụ nghĩ ấy thì cũng quá thật. Có con mà lại không nhận con thì thật là phạm một tội đại ác. Mà khi ông cụ ấy sợ phải nuôi con như thế thì sao lại còn cứ dâm đãng quá sức. Tôi chắc ông cụ ấy sắc con trong thiên hạ cũng đã khá nhiều. Vạn tóc mai ngồi nhổm dậy, sốt sắng mà rằng, à, cái đó thì đã hẳn, cái số con cái Lúy sắc trong thiên hạ thì chắc là phải nhiều, vì rằng lúc nào Lúy cũng chỉ chăm chỉ cái việc bổ dưỡng thân thể bằng sâm, nhung, thuốc bổ, rượu sâm bay. Nói đến đấy, Vạn tóc mai lại méo sạch cái mồm ra mà cười. Những người nằm quanh những khe đèn ở những giường cạnh đấy cũng khúc khích cười thầm với nhau. Chú Sánh, ông chủ tiệm, tuy là người Tàu, nhưng nói tiếng ta chẳng ngọng một tí nào cả, cũng từ xa nói với lại. Cứ kể những chuyện cậu Vạn nói mà đúng, thì ra ông cụ ấy cũng đáng sợ lắm, mà ác bằng Tần Tùy Hoàng rồi đấy. Vạn tóc mai lại hùng hồn tiếp. Còn phải ban. Cả gian gác lại vang động lên một chuỗi cười dài. À Quỳ cau mặt, cầm sọc Tàu chọc vào má Vạn tóc mai một cái mà rằng, thôi hút đi đã, khỉ lắm, chỉ có một cái chuyện khỉ xó ấy mà cứ lúc nào cũng sở ra nói mãi được, hút đi rồi thử lại với ông ấy xem có chuyện gì không. Long cũng nói ngay, vâng, ông chủ tôi bảo tôi đến tìm ông Vạn để nói chuyện về gia tài gì đó. Kéo xong điếu thuốc, Vạn tóc mai hấp tấp hãm một chén nước nóng rồi bảo nhân ngãi, thế thì toa cứ ở đây nhé, Quỳ nhé, để moa đi ngay xem ra sao. Nếu anh mà lại nói hộ cho chúng mình cứ mỗi tháng được hưởng một số tiền nhà thì hà lắm, thì cuộc đời chúng ta cũng không ba đảo nữa. Nếu thật thì từ nay trở đi chúng ta tẩy chay mẹ nó cái thứ cái nạn thầu này đi. Ừ, thôi được, hãy cứ đi đi đã. Hai tay làm báo cũng đưa mắt cho nhau đứng lên. Quỳ nói, hai ông cứ ngồi chơi, nhà tôi chỉ đi có chốc rồi về thôi mà. Nếu các ngài có muốn điều tra về đàn bà ăn cơm đen thì cứ nằm đây, tôi nói hết tâm sự của tôi sau khi trụy lạc cho mà nghe. Vạn tóc mai cũng hưởng ứng, phải đấy, các ngài cứ ở chơi, chỉ chốc nữa là tôi về. Đêm nay chúng ta sẽ ở đây đến 2 giờ khuya, rồi tôi sẽ kể hết sự tổ chức của đảng Cả Long cho hai ngài nghe. Mòa đã lật tẩy thì phải biết. Hai tay làm báo lại nằm xuống giường, Vạn tóc mai cùng với Long xuống thang. Khi về tới Đại Việt học hiệu, Long vào trước báo cho chủ. Tú Anh vội bật đèn điện cho phòng khách sáng trưng, rồi ra tận bậc cửa đứng đón rất trọng thể. Không ngờ Chi Chi đã phải nhăn mặt lại vì ông em dùng áo gấm và Ba Đờ Suy để đứng vén quần, tiểu tiện ngay ở gốc cây trước cửa trường. Vào trong phòng khách, ai nấy an vị đâu đấy rồi Tú Anh nói trước. Tôi nhờ ông Long đây lại mời chú về một việc cần lắm. Xưa nay chú cứ nghe những lời đồn ở ngoài, nghi tôi xui bậy ông cụ, từ chú để chiếm hết gia tài. Cái đó là chú nhầm, chứ không phải là cái bụng dạ tôi khốn nạn đến thế đâu. Chứng cớ hiển nhiên là tôi đã có nói với ông cụ để lại ngay cho chú một cái nhà ở phố mới, để chú có vốn mà sinh cơ lập nghiệp. Ông cụ đã hứa nay mai về thì sang tên cho chú. Vạn Tóc Mai tươi cười đáp. Thưa bác, thế thì cảm ơn bác lắm. Còn nghi bác xúc xiểm ông cụ thì quả là không bao giờ em nghi. Bác đừng nhầm mà oan em. Thôi được, nếu chú đã nghi tôi thì từ giờ trở đi đừng có nghi nữa. Còn nếu không nghi thì thôi. Mà chú cũng nên cải tà quy chính đi thì vừa. Đừng nên ăn chơi lêu lổng mãi như thế nữa. Đừng nên đi hết tiệm này đến tiệm khác nữa. Thưa bác, vì 3-4 tháng nay chúng tôi bị cắt lương, phải bán đồ đạc đi, bán quần áo đi mà ăn, rồi phải ngủ nhờ mọi chỗ, chứ có phải muốn lăn lóc thế làm gì. Chú với thím ấy, nếu có phải duyên kiếp với nhau thì nên ăn ở với nhau cho nó ra vợ, ra chồng, đừng có tạm bợ như trước nữa. Nếu chưa có chỗ tạm trú thì để tôi xếp cho một cái buồng trong trường này, rồi thì về đây mà ở và cho thuê bớt đi, lấy tiền mà ăn. Nhưng mà chú phải cam đoan với tôi là đừng có chống mồm, chống miệng như trước nữa. Đừng có bạ cái gì cũng nói. Nhiều người nói đến tai tôi là chú cứ nói xấu ông cụ với những tay làm báo. Như vậy là dại dột lắm. Vạn Tóc Mai ngơ ngác cãi. Oan, oan tôi quá. Nào tôi có nói xấu ông cụ bao giờ? Ở những tiệm mà chú vào hút, chú đều nói toang ra cả. Vạn Tóc Mai nháy Long một cái mà rằng. Đây có ông Long làm chứng nhé. Vừa rồi ông có thấy tôi đả động gì đến ông cụ nhà tôi không? Họ chỉ nói láo. Ra vẻ sốt ruột, Tú Anh nhăn mặt khó chịu, gạt đi, mà rằng. Thôi, nếu chú không nói gì thì thôi, nhưng mà chú lại đến tiệm hút cho đủ đi. Rồi ngay đêm nay, hai vợ chồng phải đưa nhau về nhà này. Hoặc là chú bị ông cụ từ, hoặc là chú sẽ có một cái nhà và vâng lời tôi. Thưa bác là anh tôi, lại thương tôi. Tất nhiên là tôi phải vâng lời bác. Thôi, thế chú có thể quay về chỗ cũ để sửa soạn. Vâng, lạy bác, em đi rồi chốc nữa em xin về đây. Vạn Tóc Mai sung sướng ra đường, ném mình đánh phịch một cái lên một chiếc xe cao su, nằm thẳng cẳng ra, xe chạy. Thu Anh bảo người thư ký. Ông Long, tôi lại nhờ ông một vài việc nữa. Trưa mai thì ông đã phải giao hết công việc cho người thư ký mới để rồi ông đi. Có lẽ ông lên tỉnh trên với cụ nghị nhà tôi. Có lẽ ông sẽ đi điều đình với người nhà cô Mịch cho tôi nữa. Mà có lẽ rồi ông lại phải xuống Hải Phòng, điều đình với bà cụ tôi để ông tôi được cưới người ta làm lẽ nữa. Nếu xem ý ông cụ tôi không có lòng muốn lấy người ta làm vợ, thì ông sẽ nói là tôi cũng không bằng lòng lấy cô con quan tổng đốc nào đó mà ông cụ đã hỏi cho tôi đâu. Ông cụ đã chót hỏi thì mặc kệ ông cụ. Ông Long, hãy ra đây. Mấy cái thư của tôi đây này. Long cúi xuống đọc mấy cái thư. Thế ông có tận tâm giúp được tôi trong công cuộc này không? Ông nên biết tôi tin cậy ở ông lắm và tôi hiểu cái lòng lương thiện của ông lắm. Long đứng ngay ngắn lên mà rằng. Thưa ông, tôi cũng lấy làm vinh dự mà được làm công cho một người như ông. Tôi xin cố hết sức. Tám là mã. Từ khi xảy ra cái việc không may cho cô gái quê làng Quỳnh Thôn, tính đến hôm nay đã được 20 hôm. Trong khoảng hơn nửa tháng trời, cả làng, từ trẻ đến già, từ nhớn đến bé, đã sống qua những ngày giờ nặng chình chịch, rất hỗn loạn. Ngoài gia đình ông Đỗ Uẩn, còn liên can tới vụ kiện đó mất 5 ông Lý Dịch, với một ông cụ già và hai người đàn bà đã cùng cô Mịch đi cánh dạ đêm. Hai lá đơn kiện đệ lên huyện đường. Thế là trong cái làng chỉ có độ 200 người, thì hơn 10 người cứ nay bị chát quan gọi, mai bị chát quan gọi. Những việc như thế đã đủ làm cho cả làng nhộn nhạo lên. Người bản xa, kẻ tán vào, người hăng hái, kẻ nhút nhát. Mỗi người có một ý kiến mà những dư luận ấy tất nhiên là phải trái ngược nhau. Nên chỉ người nọ phạt người kia. Rồi sự đời cứ thêm điều, đẻ chuyện mãi ra, làm cho cả một làng không còn một ai giữ được hòa khí với một ai nữa. Người ta đã nhãng bỏ những việc tơ, tằm, đồng áng để mà cáo chuyện nhau, chèn chế nhau, khích bác nhau, chửi bới nhau. Nửa tháng sau, khi có cái tấn kịch cưỡng xâm kia, người ta đã đếm được trong làng có 35 vụ xung đột, trong số đó có một đám ăn vạ, hai đám có kẻ biêu chán vỡ đầu. Sự im lặng, sự hòa bình, sự trật tự trong làng bị phá hoại, bị đảo lộn ngược cả. Bọn ra làng thì ùa nhau, cùng học ăn học nói, cùng bắt chước cái giọng phệnh phạo của bọn đàn anh. Bọn đàn anh thì lý sự cùn, sở ra chọi nhau, bắt chước các cụ già bét nhè và lầm cầm. Và các cụ già thì đâm ra vô nghĩa lý, y như bọn trẻ con. Trẻ đồ làm già, già hóa ra trẻ. Ngần ấy khối óc ngu dại, ngần ấy cái miệng hương ẩm, đều chỉ cùng một ý nghĩ, cùng một câu nói, vô phúc thì đáo tụng đình. Những người về phe ông đồ cho cái kiện ấy là phải lẽ, cũng nói đi nói lại một cách vô nghĩa lý đại khái rằng phe này thì có lẽ cả làng cứ tù đến mọt công. Người ta đếm ra thì trung bình mỗi ngày có hai đám cãi nhau hoặc chửi bới nhau vậy. Đến hôm qua, huyện và quan đồn về khám xét cả làng thì sự khủng bố lại càng hoàn toàn, lại càng đầy đủ. Bầu không khí hầu như không thở được nữa. Trẻ già lớn bé đều đã tái xanh mặt mũi khi thấy ông chánh hội, ông phó hội, ông lý trưởng, ông phó lý, người nào cũng run như cầy sấy ở trong phòng hội đồng của làng. Trước mỗi bộ râu vinh vảnh của ông quan đồn và bốn cái lưỡi lê kiềm sáng quắc ở miệng súng của bốn bác lính khố xanh. Ông đồn sờ miếng vải đỏ và những màu giấy trắng chữ tím ra để mắng bọn lý dịch như tát nước vào mặt họ. Trẻ con người lớn đứng xem đen ngòm. Một người lính quát một tiếng, thế là cả cái đống người tò mò ấy tan tác ra như một đàn ruồi ở sau mông con bò, lúc bị cái đuôi bò đập một cái vậy. Tối mặt tối mũi lại, một đứa trẻ hoảng hốt cắm cổ chạy, thế nào ngã đánh bõm một cái xuống ngay ao. Tuy vậy mà bọn người lớn sợ sệt quá cũng không dám vớt. Khi quan huyện phải quát xuống vớt, mới có một anh chàng lực điền chắp tay vái mấy cái rồi cởi áo ra nhảy xuống ao mò đứa bé con. Rồi bọn lý dịch phải theo ông đồn và ông huyện ra xe khơi lên tỉnh. Hôm sau họ được về thì lại đến lượt ông đồ phải gọi lên tỉnh có việc quan. Rồi ông đồ cũng về, thế là cả bọn đều là những cái trứng để đầu đằng. Ngoài cái kiện đua khơi với ông nghị giàu có, hách dịch nhất, chưa biết thua được thế nào, mấy người còn lo sốt vó về tội canh phòng bất cần, dung túng kẻ phản nghịch trong làng, hoặc ở ngoài đến tuyên truyền ở làng và dạy học trò mà không có phép mở trường tư. Cả làng đều nằm mê thế toàn những ngục tù, những hình phạt. Lại đến hôm thấy cái tin ông huyện cũ phải đi để cho ông khác về thay, thì cả làng ai cũng tin chắc chắn, y như được ông Thành Hoàng báo mộng cho vậy. Ông đồ và bọn lý dịch đã ký vào đơn kiện thế nào rồi cũng vì một việc cô mịch bị khiếp mà mất chức mà ngồi tù. Là vì dân làng không hiểu rõ là chính ông huyện tự ý từ chức, nhưng nghe phong thanh rằng vì kình địch với bên bị mà phải đổi đi hoặc bị bắt buộc phải từ chức. Người ta lại đồn rằng ông huyện già này ác lắm, chứ không phụ mẫu như ông quan trẻ tuổi kia. Chỉ bởi một mối lo sợ ấy thôi mà sự hoạt động của cả một làng ngừng trệ hẳn lại. Ông nhà giàu không bỏ tiền ra làm mầu nữa. Bác thợ cày không ra đồng nữa. Cô gái chăn tằm cũng nghỉ vài buổi, hái sâu. Buổi chiều hôm ấy, các cụ họp việc ở làng, người ta lo đối phó với cái kiện hiếp xâm. Người ta lo vì có một ít truyền đơn không biết kẻ nào bậy bạ và táo tợn rắc ra để cho dân làng phải lo sẽ bị triệt hạ. Và lại, những sự đó cũng đã đủ khiến cho một số đông người hèn nhát không bao giờ dám đương đầu với một việc gì, nhưng gặp lúc tai biến thì lại là những người can trược nhất, bướng bỉnh nhất trong cái sự sợ hãi và cái sự chửi bới những người đứng chung quanh. Như ba tội nhân đứng trước máy chém, ông lão già và hai người đàn bà hậm hực khóc mà rằng: "Thưa các cụ, thưa các quan, ngày mai thì xin các cụ các quan, ai đi thì đi, chứ chúng con không lên huyện." Ông chánh hội đỏ mặt đập bàn quát: "Ông cụ đô với hai bạt này đã đinh gánh xạ đêm vụ cô mịch, đã trông thấy rõ cái tính kịch ấy mà đã có khai ở huyện rồi mà lại bảo không đi là nghĩa lý thế nào? Ông cụ già vẫn hậm hực. Thôi lại ông, tôi già cả, ngộ quan bỏ tù tôi thì tôi chết mất. Tôi không hề kiện ai cả, mà bây giờ ông khai thì mặc ông với quan. Ông Lý Trường, người xưa kia đã đâm ngang vào việc, lúc ấy lại được thể đâm ngang vào một lần nữa bằng một câu. Ấy đấy, tôi đã bảo mà, việc kiện cáo là tôi lôi thôi lắm, rồi thì còn là tai họa nữa ấy. Ông phó hội lườm dài ông Lý Trường rồi đưa đón. Thôi đi, ông im ngay. Ông càng nói bao nhiêu thì lại càng hỏng việc bấy nhiêu. Cứ biết hôm nay lên huyện thì ông cụ Đô, bà cụ Nháy với bà Đám Nhen đều đã khai chứng cớ và điểm chỉ vào lá đơn kiện của làng rồi. Ngày mai nếu ông cụ Đô với hai bà này không theo như chát quan gọi mà cứ ở nhà thì rồi sẽ phải tù. Các khoản ấy đã kê rành rành trong chát. Tùy các người ấy, việc quan đòi hỏi không phải chuyện chơi. Ông Phó Lý cũng khề khà thêm. Phải, đã chót thì ắt phải chết. Đã đâm lao thì phải theo lao. Mà dù có thua thì cũng phải theo kiện đến chỗ các quan lớn ba tòa. Dù có thua cũng chẳng đời nào tù mà sợ. Ông chế hội nói, cần nhất là những người làm chứng đã khai thế nào thì mai cứ thế mà nói. Tiền hậu bất nhất thì tù, chẳng phải chuyện thường đâu. Nghe đến đây, ông lão và hai người đàn bà đứng ngẩn người ra như những người ngủ mê mà chợt tỉnh giấc. Cả ba người thẫn thờ ra ngồi ở vệ hè, vẻ thất vọng lộ ra đến nỗi hầu như không còn ai có xương sống nữa. Cái đầu gục vào chỗ giữa hai đầu gối cứ chiếu hẳn xuống như bị có kẻ nào dúi xuống để ngồi lên trên. Một ông cụ già trong bọn sáu ông, đầu râu tóc bạc cũng ngồi ở bàn trên, khoan thai nói. Phải, đã chót thì phải chết. Ông phó hội nói có lý lắm. Tóm lấy cô tán thành ấy, ông chánh hội lại hùng hồn. Có phải thế không các cụ? Người ta đã làm nhục mất một người trong làng kia mà. Những khi có những sai làng khác đến bờm sờm con gái làng, thì tuần làng đã phải trói chúng nó vào cột đình. Bây giờ có kẻ cậy thế giàu có, hiếp con gái làng, không nhẽ mình lại ngơ đi được. Ngơ đi thì không còn thể thống gì nữa, rồi thiên hạ nó cũng chửi cho cả làng. Chúng tôi đứng lên kiện với ông Đồ, như thế là phải lắm, chứ còn trách móc cái gì nữa. Một ông cụ họa theo, như thế là phải. Ông chánh hội mặt lầm lầm nhìn một người ngồi ở chiếc chiếu gần đấy rồi đứng dậy đập vào ngực thình thình một cách đáng sợ, lại nói: thằng này đã đem công tâm ra để giữ thể diện cho làng. Thằng này đã mất ăn mất ngủ vì nay quan đòi mai quan hỏi mà lại còn không biết cho. Thế thì có thằng nào muốn bắt bè, muốn chê bai, muốn đâm ba chẻ bảy vào thì nói nghe đi. Nào, có thằng nào muốn gây sự với thằng này thì cứ nói ngay đi. Nói ngay ở đây, ông xem cái gan của nó có to không nào. Sau câu nói ấy, cả phòng hội đồng lặng im phăng phắc. Dễ thường, có con mũi bay, người ta cũng thấy tiếng vo vo. Trong một lúc lâu, bầu không khí hóa ra nặng nề. Các ông đàn anh đưa mắt nhìn ông chánh hội, rồi đưa mắt nhìn một người bị ám chỉ. Người thì lộ ra vẻ sung sướng, người thì lộ ra vẻ cay đắng xót xa. Một ông đứng dậy đón đỡ. Vâng, quan bác ra gánh vác việc công mà như thế là can trường lắm rồi. Nào có ai dám nói ra, nói vào gì mà con bác phải nổi cơn thịnh nộ thế? Nào, chúng tôi, ai là người phàn nàn việc của quan bác đâu? Và lại, tôi có vì bên bị quyền thế quá mà đến mất chánh hội thì cũng không hại gì đến đứa nào kia mà. Một cụ cười mà rằng, chính thế, và lại sai khôn đòn quan, cái quan đòn chồng. Người ta có gan chịu đòn quan cho cả làng rồi, không được ai nói gì vào đấy nữa. Rồi quay lại nhìn ông Đồ, ông cụ hỏi, thế bây giờ ông Đồ nghĩ sao nữa đây? Ông Đồ Uẩn từ nãy đến giờ vẫn ngồi co ro vào một xó, như muốn cho thiên hạ quên khuấy mình đi, lúc ấy đành phải đứng lên ra chỗ bục. Thưa các cụ và thưa quan, thôi thì tôi cũng chỉ còn trông mong vào sự săn sóc của các ông gánh các việc công của làng. Nếu may ra mà làng được người ta thì chắc tôi cũng phải được người ta. Còn nếu quan trên xét ra bên bị là vô can thì rồi mình có sao sẽ liệu sao vậy. Lúc ấy có một ông ra về thạo đời, từ chỗ ngồi nghiền cổ nói lên: "Sám chắc thế nào cũng xử khóa là cùng." Tức thì cái bè đảng ông chánh hội nhao nhao lên hỏi vặn cái người táo tợn ấy. Trước những câu hỏi vặn, người kia điềm nhiên cãi: "Thì các cụ phải cho tôi nói mới được chứ. Ai cũng hỏi, cũng bắt trả lời một lúc, thì tôi còn biết trả lời ai và không trả lời ai. Tôi tin trước vụ kiện này, chỉ đến hòa là cùng, là vì tôi đã được biết ông huyện, từ khi tôi còn bán kẹo ở huyện lò. Một phần vì cái lẽ cái làng này vừa rồi bị cái họa truyền đơn cờ đỏ, nên lý dịch của làng đã có lỗi to với nhà nước. Hai nữa là vì quan mới đến nhập huyện lô mới có 6 tháng, mà trong huyện có đến 8-9 nhà giàu bị cướp vu cho là tòng đảng, rồi thì quan tậu ngay xe ô tô." Câu nói ấy khiến cho gần ấy người nhao nhao lên. Vì chưng dân quê có cái chứng nói chuyện mà như cãi nhau, nên người ta tưởng đến vỡ mất phòng hội đồng làng. Trong lúc ấy, ông Đồ Uẩn đã quay về góc chiếu mình ngồi, tay bưng lấy chán. Ông Đồ phân vân lo nghĩ, không phải vì sợ thua kiện, nhưng là vì trông thấy cuộc đời không còn có tương lai. Sau hôm có giấy gọi của quan sứ, bố mẹ mấy đứa học trò của ông được tin ông báo cho đã lập tức bắt con cháu phải thôi học. Có người kỹ lưỡng quá lại đem đốt ngay sách vở của một đứa bé đi, y như người ta đốt những quyển sách cấm trong lúc có những vụ bắt bớ về chính trị. Người ta không muốn trong nhà còn có chứng cứ gì khả dĩ buộc tội là đứa bé đã học ông Đồ. Người ta sợ cho con cháu đi học xâm ba chữ như thế cũng đủ phải tù. Hốt nhiên, cả một gia đình đã mất sinh kế. Bấm đốt ngón tay, tính lại cuộc đời mình, ông Đồ chỉ thấy có 3 lần lều trống cùng trượt cả. Một ông con trai làm thợ vẽ truyền thần, kiếm mỗi tháng được hơn chục bạc, thì phải thua tổ tôm hết một nửa lương. Một cô gái ngoan sắp cả chồng thì bị hiếp. 6 đứa học trò thì lại bị một đạo nghị định cay nghiệt bắt thôi học. Một phụ kiện chưa biết thua được, một việc trái phép chưa biết mấy tháng tù. Ông Đồ nhớ lại cái thái độ khoan hồng đại độ của quan công sứ, mặc lòng cái cơn thịnh nộ của quan tổng đốc bữa ấy cũng đã đáng sợ lắm. Quan công sứ cũng vẫn ôn tồn nói bằng thứ tiếng của dân bảo hộ: "Đại khái, tôi rất thương các ông có chữ Hán như ông, nhưng tôi phàn nàn rằng đã là người có học thức như ông mà lại cũng không hiểu những pháp luật hiện hành trong xứ. Vẫn biết không được vào quan trường như ông thì cũng chỉ còn nghề dạy học mà thôi. Nhưng sao các ông lại dạy một số học trò quá với số nhà nước đã cho phép? Nếu ông chỉ dạy có 5 đứa bé thôi thì việc gì bị đòi hỏi như thế này?" Lúc ấy, ông Đồ đã phải cúng núng thưa lên: "Bẩm cụ lớn, thật quả chúng tôi không biết luật nên mới trái phép như thế. Dám mong cụ lớn soi xét khoan dung mà ban ơn cho chúng tôi." Quan công sứ đã gật gù ra vẻ hài lòng: Tôi biết, đáng lẽ ra thì phải bắt giam ông ngay, nhưng mà nhà nước cũng sẵn lòng tha thứ cho những người biết nhận lỗi và biết hối hận. Vậy thì nay tôi cứ ký giấy tạm tha cho ông. Ngay từ hôm nay, ông phải đuổi một đứa học trò thừa số đi, rồi liệu nay mai lên hầu tòa. Như thế cũng đủ là một cái đặc ân rồi đó. Nếu tôi là chính phủ thì tôi không truy tố ông, nhưng mà tôi cũng chỉ là một người thừa hành pháp luật, chứ không thể tự ý làm trái với cả một chế độ được. Rồi quan sứ cho về. Khi về làng, cái lòng khí khái thẳng thắn của ông Đồ đã buộc ông đem hết sự thực nói chuyện cho cả làng nghe. Ông cam đoan rằng ông vẫn có thể theo đuổi được nghề cũ, miễn là ông phải thôi không nhận dạy một đứa trẻ trong bọn 6 đứa trẻ ấy. Nhưng khốn thay, cái lo về truyền đơn cờ đỏ, cái lo cả làng sẽ bị triệt hạ nữa, đã khiến cho cha mẹ cả 6 đứa trẻ kia phải nhất loạt bắt con em thôi học mà không cần báo cho thầy đâu. Giận đời, giận cả mình, lại giận cả thằng con trai vô hạnh ngồi cạnh đấy, ông Đồ cắt với nó: "Mày thật là đứa bất hiếu, gia đình gặp cơn tai biến như thế mà 5 tin, 10 tin mày mới dẫn xác về. Mà mày về rồi thì mày cũng cứ bằng chân như vậy mà có việc nhà như việc người khác ấy thôi. Mày chỉ được cái bộ ngồi y mặt ra, chứ không còn trông cậy được về gì cả. Cả phái, tên thằng con ấy, lúc ấy đương ngồi phịu mặt ra mà tiếc cái thì giờ đáng lẽ được dùng để đánh tổ tôm. Tức khắc, cũng phải cáu mà cự lại bố rằng. Thì tôi biết làm thế nào bây giờ? Đến thầy cũng vậy, đến cả làng cũng chả biết làm gì cả, thì một tôi làm cái gì mới được chứ? Ông Đỗ Uẩn lườm con rồi chán đời. Ông tức đến nỗi không nói được một câu nào nữa. Lúc ấy, các cụ trong làng chỉ ngồi cắt lượt nhau hút thuốc lào cho hại thuốc, hại đóm, cho phòng hội đồng bẩn vì những đống đầm sãi và cho khổ thằng mõ phải chạy quanh. Bọn Lý Dịch và bọn đàn anh thì bàn tán huyên thuyên, chỉ nói giặt những chuyện không nên nói một tí nào cả. Sốt ruột như điên, như cuồng, mà không biết làm sao được, ông Đồ lại nghiến con. Mày là con tao, mà mày như thế, thì mày không sợ thằng em rể nó sẽ nhổ vào mặt mày à? Ngay lúc đó, có một thằng bé len lét bước vào, đến bên ông Đồ, nói thầm vào tai ông. Cụ xin phép về ngay cho, có người của bên bị về chơi. Nói gì về vụ kiện? Thật không? Khuya khoát thế này mà họ còn về à? Vâng, cả cậu Long cũng về. Chính cậu Long bảo con ra đây nói nhỏ với cụ như thế. Sáng mai phải lên hầu quan rồi. Thì bây giờ cụ phải về ngay cho. Chín La Mã. Ông huyện đã gọi tên một lượt. Ngần ấy người đều lo sợ vì cái lòng thiên lệch của quan đã lộ ra nét mặt, lời nói và cả ở chỗ không thấy gọi bên bị lên công đường. Cả bọn đường đứng nghe tim đập mạnh trong ngực mình, trông cái dáng chập ngâm hiểm độc của quan. Quan vẫn cứ mãi tìm cách uốn lưỡi trong tập biên bản. Bên ngoài công đường có tiếng xì xào làm cho ông huyện chợt ngẩng đầu lên, rồi ông cau mặt quát lính: "Chú mày, bảo cái người quái ấy vào đây xem họ muốn hỏi gì." Một anh lính gọi người kia vào: "Mày muốn gì?" Thiếu niên đứng tưng hửng ra một lúc, rồi căm hờn đáp: "Thưa quan lớn, xin lỗi quan lớn, ngài làm quan như vậy là không biết làm quan. Thưa ngài, ngài có nhớ phủ toàn quyền vừa rồi có một tờ thông tư cho quan lại rằng không được dùng đến những chữ mày tao với dân sự chăng?" Ông huyện, thâm gan tím ruột, cũng giật mình nữa, cười nhạt mà rằng: "Thế anh muốn gì?" Thiếu niên cũng đổi giọng, khoan thai đáp: "Bẩm quan, chúng tôi là phóng viên một tờ nhật báo vào đây lấy tin." "Báo nào vậy? Có giấy nhận thực không?" Thiếu niên đưa lên cái cát nhà báo. Ông huyện trầm ngâm một lúc rồi cự: "Anh có muốn vào đây lấy tin thì anh cũng phải xin phép quan sở tại đã chứ. Sao anh dám tự tiện và làm khuyên náo cả công đường?" Phóng viên nhà báo lại khoan thai đáp: "Thưa ngài, chúng tôi đương hỏi lính xem có tiện vào xin phép ngài không. Họ chỉ biết bản sao nên tôi chưa vào xin phép." "Sao anh dám làm khuyên náo công đường?" "Bẩm, ngài thử hỏi những người này xem, chúng tôi phải thì thầm với nhau ở ngoài khiên thì có gì là khuyên náo?" Ông huyện ngừng bắt bẻ một lúc rồi lại cất cao giọng: "Anh phải biết rằng dù là anh làm báo thì cũng phải do tôi có cho phép anh thì anh mới vào đây được." "Bẩm chính thế." "Phải, mà vì lẽ báo chí quốc ngữ, nhất là tờ báo Lưỡng Kỳ của anh, chỉ là những thứ rẻ lau rẻ rách, nên tôi kinh bị bọn làm báo các anh lắm." "Bẩm quan lớn, đó là một ý kiến của ngài về báo chí quốc ngữ đó. Nếu cô ấy lên mặt báo, tôi xin ngài đừng có chối nhé." "Được lắm, ngài không cho tôi lấy tin, nhưng mà tôi cũng đã phỏng vấn ngài về báo chí nước nhà rồi. Xin quan lớn nhớ kỹ cho như thế, và tôi rất cảm ơn." Phóng viên nói xong thì nghiêng đầu cúi chào một cái rất danh mãnh, rồi quay gót định cáo lui. Ông huyện đập cái thước kẻ trên bàn giấy đánh chát một cái, làm cho thiếu niên lại quay lại. Ông huyện đỏ mặt nói: "Anh muốn gây sự với quan trường đấy phòng?" "Thưa không, ấy là ngài muốn gây sự với báo giới." Ông huyện đứng lên, hầm hầm nét mặt quát: "Lính đâu?" Hai ba tên lính chạy vào. Quan phán: "Đem giam thằng vô lễ này vào lô cốt lập tức." Thiếu niên đứng ngẩn người ra một phút rồi cứng cỏi nói: vâng, quan lớn cứ việc bắt giam tôi đi, tôi cam đoan ngài sẽ phải trả đắt cái cuộc chơi ngông này lắm đấy. Thật đấy, ngài cứ việc bắt giam tôi đi mà xem." Mấy anh lính ghét lúc đó chưa dám bắt ngay, là vì họ nghĩ đến những lúc khi xưa còn quan huyện cũ, lần nào ông nhà báo đến cũng được quan huyện bắt tay rất ân cần. Vì họ lấy làm lạ nên trước lệnh của quan họ còn phải ngơ ngác. Ông huyện lại quát: "Lôi cổ nó đi!" Lúc ấy bọn người làng Quỳnh Thôn đã sợ sẵn, lại càng kinh hoàng hơn. Ông nhà báo đi theo hai người lính ra khỏi huyện đường rồi. Quan gọi đến thị mịch: "Mày có nhận của người ta 5 cái giấy bạc 1 đồng, có phải không?" Bẩm quan lớn: "Vâng." "Thế lúc mày bị khiếp thì đầu đuôi câu chuyện ra thế nào?" Cô mịch thẹn đỏ mặt, cú nhìn xuống đất, lôi cái vạt áo lên miệng nhai. Ông Độ uẩn dục: "Còn cứ sự thực mà khai với quan lớn." Ông huyện đập bàn một cái, giận dữ nói: "Thế nào? Quan đùa với mày đấy à?" Cô mịch run sợ, ấp úng kể: "Bẩm lại quan lớn, rồi người ấy bảo con đem dạ đến bán cho người ấy ở chỗ ô tô. Rồi người ấy mua dạ thật, rồi người ấy bảo con lên xe, rồi người ấy..." "Xong rồi, người ấy lấy 5 đồng cho mày, có phải không?" "Vâng." "À, bẩm không." Lời quát của quan to và gọn như một tiếng sét: "Thế nào?" "Bẩm, bẩm..." "Trước hay sau, nói ngay." "Bẩm trước, vì đó là tiền mua dạ." "Mày nói láo, người ta đi xe ô tô đến đấy thì người ta mua dạ của mày làm gì?" "Bẩm người ta bảo mua dạ để chữa xe." Quan huyện ngồi dựa vào ghế, ngửa cổ ra cười một hồi dài mà rằng: "Mua dạ để chữa xe ô tô? Mày nói có đến trẻ con nó cũng không tin được. Họ chữa xe bằng dạ của mày thế nào?" "Bẩm con không biết ạ." "Mày không biết, mày không biết, mày không biết." Ông Đỗ Uẩn thưa lớn: "Bẩm quan lớn, hình như ông ta kêu mua dạ nhồi vào lốp xe." Quan Sồn: "Lúc ấy ông qua đấy không? Ông có mặt chỗ xảy ra vụ ấy không?" "Bẩm không." "Thế sao ông biết tường tận thế?" "Bẩm khi về nhà, con bé cháu nó nói chuyện lại." "Thôi đi, nếu nó nói chuyện thế với ông được thì nó đã đáp lời cho tòa sành mạch được. Lời khai của ông là khai man." "Bẩm quan lớn, chúng tôi không dám khai man đâu ạ." "Thôi được, người làm chứng thứ nhất Nguyễn Văn Đô." Ông cụ già 60 tuổi dạ một tiếng rồi ra trước bàn, thì thụp lạy như trước bàn thờ ông Vải. Ông huyện gắt: "Thôi cho đứng lên, đứng lên khai chứ ai bảo lạy." Ông cụ già đứng lên rồi kêu: "Bẩm lại quan lớn, đèn rời soi xét." "Im, cầm cái mộp nghe tòa hỏi đã." "Dạ." "Hôm ấy ông trông thấy những gì?" "Bẩm quan lớn, con ngồi đằng xa cách xe độ 20 thước, thấy cô mịch này bước lên xe rồi trong xe tắt đèn, rồi thì..."
"Người ta đưa tiền trước hay sau?"
"Bẩm con không biết."
"Thế người ta chữa xe thế nào?"
"Bẩm con chỉ thấy tài xế đập búa thình thình vào máy."
"Họ có chữa đến bánh xe không?"
"Con không biết."
"Hôm ấy có sáng răng, sao ông lại không biết?"
"Bẩm hình như không phải chữa bánh xe." Ông huyện nhìn ông Đồ mà phân buộc ngay:
"Ấy đấy, người ta không chữa bánh xe, nghĩa là không có dùng gì đến nửa gánh dạ của con gái ông đấy nhé. Đến hai người đàn bà."
"Dạ dạ."
"Hai bộ thấy những gì?"
"Còn mụ nữa đâu?"
"Bẩm có bà Lý nữa, nhưng chết hôm nọ rồi ạ."
"Thấy những gì nói ngay."
"Bẩm chúng tôi đã khai với quan huyện cũ."
"Khai lần nữa?"
"Bẩm chúng con cũng quên rồi, vì đã lâu rồi." Lại quan lớn đèn rời soi xét.
Ông huyện nghĩ một lúc rồi điềm nhiên: "Chứng cứ không đủ, thôi được, đến Trương Tuần Quỳnh Thôn." Bác Trương Tuần dạ một cái thật to, y như trên sân khấu phường chèo, rồi quan ngoãn ra đứng trước bàn, mặt mày hí hửng lắm.
"Anh thấy gì?"
"Bẩm quan lớn, lúc chúng con đi tuần ra đến gần đường quan lộ thì thấy có tiếng người kêu rên, rồi ở trong xe có người bị đẩy ra ngã ngồi phệt dưới đất, là thị mịch này. Thị này kêu khóc rất thảm thiết vào lúc xe bắt đầu chạy. Biết là có chuyện không hay nên con ra đứng giữa đường, giơ hai tay ra bắt xe đứng lại. Sau khi rút tù vả lên, bẩm không ngờ xe ô tô lại phăng phăng đâm thẳng vào mặt con. May mà con nhanh chân nhảy một cái sang bên đường, chứ không thì chắc đã mất mạng.
"Sao nữa?"
"Xe chạy mất rồi." Con nhìn theo số xe rồi quay lại hỏi con bé này: "Con phải khi nó về làng, đến nhà nó mới kể chuyện lại và cởi ruột tượng lấy 5 cái giấy bạc 1 đồng ấy ra chỉnh lý địch."
"Thế nghĩa là nó đã nhận tiền trước khi bị khiếp?"
"Bẩm quan lớn, chắc là thế."
"Thì bịch dạ."
Ông Trương Tuần lại về chỗ đứng cũ, mặt mũi tươi cười như đã đóng sau một vai tuồng quan hệ mà được khán giả vỗ tay. Thị bịch ra trước bàn giấy: "Sao mày lại lấy tiền? Thế mày có bằng lòng ngủ với người ta không?"
bẩm quan lớn, đó là tiền bán xạ.
Tiền xạ, tiền xạ. Lý trưởng Quỳnh Thôn đâu?
Xạ.
Chánh hội đâu?
Xạ.
Ruộng làng chúng mày mỗi năm cấy mấy mùa?
Bẩm chỉ có một mùa chiêm.
Mỗi sào được bao nhiêu tiền thóc một mùa?
Bẩm nhất đẳng điền cũng chỉ được độ 5 đồng một sào thóc.
Chúng mày khai bàn.
Bẩm quan lớn, quả thật như thế. Quan huyện lại ngồi dựa đầu vào ghế, cười nức nở một hồi rồi mới nói, thế mà nó bán 5 đồng nửa gánh xạ.
Quan cười một hồi dài nữa làm cho lũ người ấy ngao ngán, chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau.
Thì mịch run lầy bầy, cố lấy can đảm, xa cãi.
Bẩm quan lớn, lúc đưa tiền thì người ấy bảo là thương hại con.
Người ấy nói những thế nào?
Bẩm, người ấy bảo là dân quê bị sâu cắn lúa, thế thì nghèo khổ lắm. Mà con như thế là đáng thương lắm, nên mua có nửa gánh xạ mà cũng cứ trả tiền cho cả 5 đồng.
Mày có biết người ta thương là thế nào không?
Dạ.
Lúc ấy chắc mày bằng lòng người ta thương mày.
Hẳn phải thế thì mày mới nhận tiền chứ.
Bẩm vâng.
Mày là đứa hư nhé. Một người lạ, lại là đàn ông, đã không là ông mày, không là bố mày, không là chú, bác, anh em họ hàng, thân thuộc nhà mày mà đi thương mày thì chỉ là muốn ngủ với mày mà thôi. Thế mà mày đã nhận tiền, mà như thế là hư lắm.
Thì mịch ứa nước mắt, ông Đồ cũng ứa nước mắt, rồi thì mịch khóc nức nở lên, y như ở nhà.
Hồi lâu thì nói, bẩm quan lớn, con không ngờ như thế.
Mày là con gái, thì mày phải giữ, mày dại thì mày chết.
Tình mày ngay, nhưng lý mày san. Tao làm quan, tao cũng muốn cho ngọn đèn công lý soi thấu những nỗi thống khổ của cùng dân. Nhưng mà cái lý của mày lúng túng như thế, các người làm chứng mơ hồ như thế, thì tao làm thế nào được?
Bên Nguyên Đơn đứng im phăng phắc. Quan huyện sờ tập giấy má mất 5 phút, xem lại mất 5 phút nữa là 10, rồi quan hỏi.
Các người có muốn theo kiện đến kỳ cục không?
Ông chánh hội nhanh nhẩu thưa, bẩm quan lớn, chúng con chờ lệnh quan lớn.
Ông huyện đáp.
Bên bị người ta đã có đơn lên quan sứ rồi, người ta kêu không hiếp ai cả, chỉ ngủ với con mịch, thì chính nó đã bằng lòng, vì nó đã lấy 5 đồng bạc của người ta.
Quan sứ đã có xét việc này rồi, ngài đã thư về đây, bảo tao khuyên chúng mày thôi đi là hơn. Nếu chúng mày cứ kiện, thì quan sứ sẽ hòa giải. Nếu chúng mày chống án lên Hà Nội, thì càng khó lòng mà được kiện, vì người ta là người giàu có lắm, chúng mày không bán nghiệp đi mà theo kiện được, mà rồi còn lôi thôi nữa.
Ông Đồ uất ức thưa lên, bẩm quan lớn, xin quan lớn soi xét cho, sự thực mà như thế thì ức cho gia đình con lắm.
Ông chức hội cũng thưa,
bẩm, nếu thế thì cả làng chúng con nhục với hàng tàu.
Quan huyện Sung Thuyên chi nộ, đập bàn mà rằng, con mịch kia, trước pháp luật, việc mày như thế là một việc làm đĩ không muôn bài. Vậy mày có muốn làm nhà thồ suốt đời không?
Bọn Lý Dịch, chúng mày đi kiện láo như thế, tức là phạm tội vu cáo, và chúng mày có muốn ngồi tù không?
Chúng mày để trong làng có truyền đơn, cờ đỏ, tao đây chưa cắt cổ chúng mày đó mà.
À xa cái dân này bướng bỉnh nhỉ? Chúng mày muốn rút đơn ra hay chúng mày muốn ngồi tù nào?
Ông đã thương hại, ông bảo thật, cho lại cứng cổ.
Nào, thế lão Đồ kia muốn xin bồi thường mấy trăm bạc thì để ông phê vào đây, rồi ông đệ mẹ nó lên tỉnh cho chúng mày khốn khổ cả đi nào.
Vô phúc thì đáo tục đình đấy, các con ạ.
Hai ba người nhao nhao lên, bẩm quan lớn, chúng con xin rút đơn kiện vậy.
Quan huyện lườm cả lũ, thôi bước, bước ngay cả lũ.
Cả bọn dồn quay ra thì quan lại gọi giật lại mà rằng,
còn cái thằng làm báo lúc nãy nữa, nó có tên trong sổ đen đấy, nó bị tòa xứ nghi là cách mệnh đấy.
Chúng mày cứ chuyện trò sao thiệp với nó đi, ông bảo chúng mày liệu cái thần hồn.
Rồi quan xếp dọn giấy má và khẽ dặn một anh lính, lát nữa tao về sinh đâu đấy rồi thì thả thằng làm báo ra, nó có muốn sinh sự gì thì cứ đẩy cổ nó đi, không cho nó được lai vãng đến cửa huyện.